Tôi là giáo viên. Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn. Khuyết Danh. Vào đầu những năm 60, tôi nhận dạy kèm môn tập đọc cho một nhóm học sinh cá biệt lớp 8 và lớp 9 tại thành phố New York. Khả năng đọc của các em rất kém, chỉ có thể so sánh được với trình độ lớp 3. Tôi đã trải qua một thời gian khó khăn và thất vọng khi phải làm việc với những học sinh mà về cơ bản, các em đã không còn thiết tha gì đến việc học nữa. Hiếm khi nào bọn trẻ đến lớp đông đủ. Tôi tin rằng phần lớn các em đến lớp chỉ vì muốn gặp mặt và tán gẫu với bạn bè hơn là có ý định tiếp thu kiến thức của thầy cô. Thái độ cư xử của các em trong lớp cũng gây cho tôi không ít khó chịu và phiền muộn. Cọc cằn, sức sượt, mỉa mai, châm chích, bất cần và gàn dở. Tôi đã thử chia bọn trẻ ra thành từng nhóm nhỏ, thậm chí tách riêng từng em ra để kèm cặp. Nhưng kết quả đạt được không mấy khả quan. Tuy một vài học sinh có chuyển biến tích cực, nhưng khó lòng mà biết rằng các em này sẽ duy trì được điều đó đến lúc nào. Lẻ loi và mong manh, những dấu hiệu đáng mừng ấy sẽ sớm bị vùi dập bởi cái thói quen chạy lười và khuynh hướng bất cần gàn dở. Vào thời điểm đó, một trong những vấn đề mà tôi gặp phải là hầu hết tài liệu tập đọc tôi nhận được đều tỏ ra không phù hợp với trình độ của nhóm học sinh cá biệt ấy. Vốn là những học sinh cuối cấp trung học cơ sở, các em thích đọc những bài về các mối quan hệ xã hội, những cuộc hẹn hò, các môn thể thao, các loại xe cộ, chứ không phải những bài tập làm quen với các âm tiết, nhấn giọng và ghép từ của các lớp tiểu học. Chẳng hạn chờ, chạy nhảy, trờ, trái bóng. Em chạy theo trái bóng, trượt chân trên đường. Bọn trẻ ngáp dài mỗi khi tôi đọc mẫu hay cho các em đọc đồng thanh. Các em cho rằng những tài liệu ấy quá ấu trĩ và quá thấp so với trình độ của mình. Tiếc thay, những bài học thú vị hơn, thuộc mức độ cao hơn lại gây khó khăn cho quá trình tiếp thu của các em. Đó lại là nguyên nhân gây nên tình trạng chán nản và tâm lý thất vọng nơi bọn trẻ. Nhiều em không ngừng than phiền về tài liệu học tập. Trong số đó có Gio, một cậu học sinh cao lêu nghêu đang có vấn đề về nhấn giọng khi phát âm. Người đã mạnh dạn và cũng không kém phần sức sượt lên tiếng, báo động về tình trạng thất vọng của cả nhóm. Này, quý ông, cái thứ này thật là chán ngắt. Toàn là chuyện ngu ngốc cả. Tại sao bọn này lại phải đọc cái mớ từ ngữ trẻ con ấy kia chứ? Một tia sáng bóng lóe lên trong đầu tôi. Tôi tìm đến vị trưởng phòng giáo vụ để trình bày những khó khăn của mình và tìm hiểu thủ tục kiến nghị một dự án nho nhỏ cho chương trình dạy kèm môn tập đọc. Cuối cùng dự án được chấp nhận và chúng tôi được duyệt cấp kinh phí. Một khoản tiền không lớn lắm, đủ để tiến hành một chương trình thử nghiệm trong 6 tháng cuối của niên học. Dự án được hình thành từ một ý tưởng khá đơn giản, nhưng hiệu quả mà nó mang đến vượt quá những gì tôi mong đợi. Tôi đã đề nghị thuê các em dạy kèm môn tập đọc. Tôi thông báo với chúng rằng trường tiểu học gần đó đang cần giáo viên dạy kèm môn tập đọc cho một số học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Tôi đã xin phép và được cấp tiền để trả công cho những người giúp tôi kèm cặp số học sinh nói trên. Sau khi nghe thông báo, đám học sinh của tôi lao nhau bàn tán rồi thắc mắc về cách sắp xếp thời gian dạy kèm và thời gian học tại trường. Thực tế, thời gian dạy kèm được tiến hành đúng theo thời gian học bộ môn tập đọc của các em tại trường. Vào những ngày đó, thay vì ngồi học tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau qua trường tiểu học để làm việc với bọn trẻ bên ấy. Các em phải chấp nhận một điều. Nếu các em không chứng tỏ được khả năng, các em sẽ không nhận được tiền lương của mình. Các em sẽ không nhận được nhiều hơn nữa. Và hơn nữa, các em cũng phải hiểu rằng trẻ con thường xem thầy cô như là thần tượng của chúng. Nếu các em không cố gắng chứng tỏ khả năng của mình, không quan tâm đến công việc của mình, bọn trẻ sẽ rất thất vọng. Vì thế, các em phải xác định trách nhiệm của mình khi nhận công việc này. Ngoài trừ một em, 11 đứa học trò của tôi đã hào hứng đón nhận cơ hội tham gia chương trình dạy kèm mà tôi đưa ra. Em học sinh còn lại, sau một tuần, cũng thay đổi quyết định của mình khi được nghe bạn bè kể về những điều vui mà chúng có được trong quá trình dạy kèm bọn trẻ tại trường tiểu học. Các em học sinh tiểu học đón nhận các anh chị lớp trên bằng thái độ hớn hở và ánh mắt tôn thờ. Các em nhỏ thật sự bất ngờ trước sự quan tâm, kèm cặp của các anh chị. Những thần tượng cùng chung khu phố, nhưng hiếm khi mà chịu hạ cố, nhìn ngó, đến bọn trẻ. Mỗi học sinh của tôi đều phân công kèm cặp từ 2 đến 3 đứa trẻ, đọc mẫu cho chúng nghe và chỉnh sửa giọng đọc cho chúng. Mục đích của tôi thật rõ ràng, khuyến khích các em học sinh cá biệt ấy thường xuyên luyện tập đọc và rèn giọng theo các bài tập ở trình độ thấp để hoàn thiện dần kỹ năng đọc. Và thực tế cho thấy tôi đã dự tính đúng. Vài tháng sau, vào đợt kiểm tra cuối năm học, hầu hết các em học sinh của tôi đã nâng được kỹ năng đọc của mình. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là sự chuyển biến về mặt thái độ ứng xử của bạn trẻ. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy các em bắt đầu để tâm đến cách ăn mặc gọn gàng và đứng đắn hơn. Tôi cũng không ngờ rằng các vụ đánh lộn và các cuộc khẩu chiến lại giảm đi, đồng thời với việc các em đến dự lớp học thường xuyên hơn. Vào một buổi sáng, rời bãi đậu xe bước vào trường, tôi bắt gặp Jolie trước cổng trường. Joe là người học sinh thường xuyên vắng mặt trong lớp tập đọc của tôi trong những ngày đầu tiên. Cậu ta có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì xảy ra với em thế? Joe. Tôi bước đến bên cạnh cậu ta. Trông em có vẻ mệt. Em bị sốt thì phải. Ồ, có lẽ em bị cảm rồi, thưa thầy. Cậu ta thở ra. Sao hôm nay em không nghỉ ở nhà? Câu trả lời của Joe làm tôi hết sức sửng sốt. Làm sao tôi có thể vắng mặt ngày hôm nay? Tôi là giáo viên cơ mà. Học trò của tôi đang mong chờ tôi. Phải thế không nào? Cậu ta toe toét cười rồi bước nhanh vào lớp học. Suy ngẫm. Một ý tưởng đơn giản đôi khi có thể phát huy những tác dụng không ngờ. Hãy phát huy trí tưởng tượng của mình từ những điều nhỏ nhé. Một chuyện buồn. Với nghề dạy học không thể nhìn thấy kết quả của một ngày làm việc. Kết quả ấy vô hình và có lẽ vẫn còn đó đến 20 năm sau. Bà Sun. Một thầy giáo vừa chuyển đến cho chúng tôi một bức thư của một học trò cũ đang làm luận án tiến sĩ kinh tế ở Nga. Người học trò ấy xưa là học sinh giỏi văn của thầy ở trường cấp 2. Thư viết: Thầy ơi, hè năm ngoái em có về thăm quê mà buồn lắm thầy ạ. À, thầy có nhớ nữa không? Hồi thầy chủ nhiệm và dạy văn lớp 5, tức lớp 6 bây giờ, trong một phòng tre nứa, gọi là lều thì đúng hơn. Nhà rách, vách nát, siêu vẹo, nghiêng nghiêng như chực đổ xuống bất cứ lúc nào. Em còn nhớ hồi đó cứ mỗi lần vào lớp, thầy lại nhắc: cả lớp cẩn thận nhé, để phòng bức vách đổ là phải chạy ra cho nhanh. Eo ôi, nghe giảng bài mà mắt cứ liếc vào vách lớp học. Thế rồi một hôm thầy ra cho chúng em một đề văn. Em hãy tả lại ngôi trường quê em vào một buổi sáng mùa xuân. Hồi đó em là một trong những học sinh giỏi văn của lớp. Em phóng bút bảy sắc cầu vồng ca vang. Nào là ngôi trường quê em mái ngói đỏ tươi, từ ngoài vào là cổng trường lộng lẫy, cột cờ cao vút, sân trường mênh mông, hồ bơi bãi tập, vườn sinh vật, vườn thực hành thí nghiệm. Tất cả như thiên đường lộng lẫy, và em cảm thấy như người có lỗi, thiếu trung thực và lừa dối cả chính mình khi nghĩ về bài văn điểm 10 hồi đó. Em thành thật xin lỗi thầy. Nhà giáo ưu tú ấy kể về bức thư với nỗi ngậm ngùi. Ông nói: tôi thực sự xót xa và nghĩ nhiều về cách dạy văn, đặc biệt là cách ra đề, cách chấm bài, cách nhìn cuộc sống. Tiêu chuẩn số 1 của văn chương là phải rất thật. Nhưng thằng ơi, nếu em học trò của tôi hồi đó mà tả thực môi trường rách nát siêu vẹo của quê hương, thì chắc chắn tôi sẽ cho điểm rất thấp. Thật đáng buồn cho quãng thời gian dạy văn của tôi. Người thầy giáo ngậm ngùi như nói về một chuyện buồn không làm sao quên được. Suy ngẫm một câu chuyện buồn mang đầy tính thời đại, khi mà phương pháp giảng dạy môn văn ở rất nhiều nơi vẫn chưa đánh giá cao sự trung thực mà chỉ chú trọng đến hình thức. Mong là có thật nhiều người làm giáo dục đọc được câu chuyện này.
Nếu là con của cô,
nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Khuyết danh. Nhà con ở gần nhà cô. Cô biết con từ ngày con còn trong bụng mẹ. Con sang nhà cô chơi từ lúc con còn nằm ẵm ngửa trên tay mẹ. Ngày đến trường đầu tiên, cô cũng là người đưa con đến lớp. Bao bỡ ngỡ dường như không còn nữa. Cô dẫn con vào lớp và cô chỉ yên tâm khi bàn tay nhỏ nhắn của con nằm trong tay cô giáo lớp 1. Như những đứa con nít trong xóm, con cũng hay sang nhà cô chơi vì cô chỉ ở một mình. Cô lại yêu trẻ nhỏ và nhà lúc nào cũng đầy bánh kẹo. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng mở rộng cửa đón chúng con và khoảng sân vườn rộng rãi là nơi chúng con thỏa thích chơi nhảy dây. Đồ hàng suốt những buổi chiều sau giờ tan trường về. Bố mẹ biết chúng con chơi nhà cô nên cũng yên tâm và chỉ gọi về vào giờ ăn cơm. Tuổi thơ của con đầy ắp những kỷ niệm nhẹ nhàng mà khó quên như thế. Không biết từ lúc nào, trong đầu con luôn có một ý nghĩ. Ước gì mình là con gái của cô. Là con của cô, con sẽ ít bị đánh đòn vì cô thường chỉ nhẹ nhàng, khuyên bảo khi con phạm lỗi. Mỗi khi con hư và bị quất vào mông vì tội lười biếng, con lại chạy sang nhà cô. Mặt còn miếu máu, nước mắt lưng tròng. Cô vẫn thường ôm con vào lòng suýt xoa và bôi dầu vào những vết thâm tím. Là con của cô, mỗi buổi sáng cô sẽ đưa con đến trường trên chiếc xe đạp màu hồng băng qua con đường làng quanh co. Con sẽ không lo trễ học vì cô bao giờ cũng là người đến trường sớm nhất. Là con của cô, mỗi tối không chỉ có con học bài, ngọn đèn vẫn không tắt khi bên con cô cũng đang soạn giáo án. Con cũng không sợ bị ngủ quên và tỉnh dậy khi trời khuya đã trở lạnh và mặt nhăn nhó khi phải tiếp tục ôn tập học bài. Không những thế, có gì không hiểu con sẽ hỏi cô ngay. Cô bên con nhẹ nhàng, giải đáp những gì con thắc mắc và hướng dẫn con những bài tập dù là khó nhất. Là con của cô, vào lớp con không bị ai bắt nạt. Bạn bè luôn đối xử tốt với con và có phần nể sợ. Vì các bạn quý cô, nên chắc là cũng yêu con lắm. Các thầy cô ai cũng biết và quan tâm đến con hơn. Là con của cô, con không cần phải đi học thêm mà điểm lúc nào cũng cao chót vót. Vì cô luôn theo sát từng bước đi của con trong học tập. Con học không chỉ vì con mà còn để xứng đáng là con gái của một cô giáo nữa. Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Hôm nay con bên cô trong ngày nhà giáo Việt Nam. Ngắm cô vẫn trong tà áo dài trắng giản dị, nắm lấy đôi bàn tay của cô gầy guộc. Còn lại ước mình là con gái của cô. Để trên con đường làng quanh co từ trường về nhà, hàng ngày đều đặn hai buổi, không chỉ có dáng cô trên chiếc xe đạp nhuốm màu thời gian, vẫn hay bị tuột xích khi trời mưa bão. Để con bên cô những đêm khi trời đã khuya, sương rơi lạnh buốt. Bên cửa sổ ngọn đèn vẫn sáng, dáng cô lơm khơm in lên vách tường rêu cũ, vẫn lặng yên bên trang giáo án cho buổi học sớm mai. Để ngôi nhà có cánh cửa luôn mở rộng, không gian trống vắng mà luôn đầy ắp tiếng cười. Để từ ngôi nhà không chỉ đơn giản là một nơi để trú ngụ, mà đó còn là một điểm tựa khi tuổi cô đã xế chiều. Vậy mà ngôi nhà ấy giờ đây sao lạnh lẽo quá. Bên mâm cơm chiều chỉ mình cô mang một nỗi cô đơn khắc khoải. Suy ngẫm, có lẽ trong lòng rất nhiều người đều có hình bóng của một người cô như vậy. Đó là một điểm tựa tinh thần cho chúng ta thời thơ bé, là một vòng tay cho chúng ta dựa vào. Mong là trong tương lai, nhân vật con sẽ mãi lưu giữ hình ảnh của cô trong lòng và thường xuyên về thăm cô.
Đôi tay cô.
Người thầy cầm tay mở ra trí óc và chạm đến trái tim. Khuyết danh. Một người thầy nắm lấy bàn tay và mở mang một khối óc, làm rung cảm một trái tim và định hình nên cả một tương lai. Buổi học đầu tiên tại trường mẫu giáo, con đã khóc hết nước mắt vì lần đầu tiên trong đời phải xa mẹ. Ngay lúc ấy, chính đôi bàn tay cô đã lau dòng nước mắt đầm đìa trên mặt con, đã vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán con. Cô đã làm cho con cảm thấy vững tâm và thấy rằng cuộc sống xa mẹ không phải là một điều quá tệ. Đôi bàn tay ấy dịu dàng ôm lấy con để chào mừng con bước vào lớp 1. Rất kiên nhẫn và cũng tràn đầy yêu thương. Cô dạy con biết có những việc quan trọng phải làm, rằng con phải hoàn thành bài tập viết cho cô, rằng con phải biết giữ gìn quần áo sạch sẽ để mẹ khỏi phải nhọc công giặt ủi. Cô dạy con về kỷ luật, tính công bằng và sự kiên nhẫn. Nhưng con vẫn được thỏa thuê sáng tạo và phát minh mọi thứ mà một đứa trẻ 6 tuổi có thể nghĩ ra. Đôi bàn tay cô đã chỉ cho con biết cách gói một món quà để tặng cha nhân ngày của cha. Và cả những bông hoa cẩm chướng bằng giấy dùng riêng cho mẹ vào ngày quốc tế phụ nữ. Con vẫn còn nhớ nụ cười thật tươi của cha và những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt mẹ khi nhận được những món quà ấy. Cho đến tận bây giờ, cha mẹ con vẫn còn giữ đồng 2 xu được gói cẩn thận và những bông hoa thanh nhã ấy. Trên đôi bàn tay cô đã chỉ cho con những hiểu biết đầu tiên về môn địa lý năm lớp 3 bằng cách lần theo trên bản đồ những vùng đất mà cô đã đi qua, những câu chuyện lý thú về các chuyến du lịch và khám phá của chính cô đã khơi dậy trong lòng con khát vọng được đi khắp nơi trên thế giới, được ngắm nhìn những thắng cảnh đẹp đẽ và gặp gỡ nhiều người. Cô đã làm thế giới của con trở nên rộng lớn hơn. Lên lớp 4, đôi bàn tay cô đã làm cho những con số trở nên thật thần kỳ. Cô đã chia sẻ cho con niềm đam mê số học và cho con thấy rằng toán học được sử dụng rộng rãi trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cô đã thách thức trí tuệ của con và tập cho con thói quen tư duy logic. Lớp 5, đôi tay cô đã cho con biết rằng khoa học kỹ thuật chính là một con tàu cao tốc và con cần phải tham gia chuyến tàu ấy. Chính cô đã đặt con ngồi trước máy vi tính lần đầu tiên trong đời để khám phá ra đó là một công cụ thân thiện và hữu dụng với con người dường nào. Cũng từ ấy, con biết được những chân trời khoa học mới. Cô gieo vào trong con lòng tự tin và khao khát nắm bắt tri thức để bước vào một tương lai tươi sáng. Vâng, trong suốt quãng thời thơ trẻ của con, đôi tay cô đã âu yếm vỗ về trong những lúc con buồn tủi, đã lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt con khi con thấy dường như cả thế giới đang chống lại mình. Đôi tay ấy đã hân hoan vỗ vai con khi con được giải thưởng học sinh gương mẫu của tháng. Cũng chính đôi tay ấy đã ghi những lời phê bình vào sổ học bạ khi kết quả học tập của con sút kém, đã đưa lên vẫy chào để con yên lòng trong buổi diễn kịch mừng Giáng sinh ở trường, đã băng bó vết thương trên đầu gối con sau khi con tranh chấp quyết liệt một pha bóng trong giải đấu thể thao nhà trường, đã đeo cho con giải ruy băng chúc mừng sinh nhật trong ngày vui đặc biệt của con, và cũng bàn tay ấy đã đưa lên miệng để ra hiệu nhắc con rằng thư viện là nơi cần được tôn trọng sự yên tĩnh. Và giờ đây đôi tay cô đang nắm lấy tay con, cầu chúc cho con may mắn và hướng cho con bước đi tiếp trên con đường học tập. Cảm ơn cô vì sự chăm sóc bao năm qua, vì đã đúc nặng nên tương lai của con. Cảm ơn cô, cảm ơn đôi bàn tay đã và sẽ theo con suốt cuộc đời. Suy ngẫm, cùng với cha mẹ, chính thầy cô là những người đã dìu dắt chúng ta đi hết quãng đường từ thời thơ bé đến tuổi trưởng thành. Cũng chính thầy cô đã dạy cho chúng ta biết đạo nghĩa, biết bao chuẩn mực trong cuộc sống, để chúng ta không bị bỡ ngỡ khi bước vào đời. Vì thế, khi hướng về tương lai, xin bạn hãy dành một chút thời gian nhìn lại quá khứ, mang theo tấm lòng thành kính nhất để nói lời cảm ơn với những người thầy, người cô đã từng dạy dỗ mình.
Cuộc sống luôn có 2 đáp án.
Những thầy cô giỏi nhất dạy bằng trái tim, chứ không từ sách vở, khuyết danh. Thầy tôi là một người rất đặc biệt. Trong mỗi vấn đề của cuộc sống, thầy luôn đưa ra 2 đáp án khác nhau. Ví dụ, đối với một học sinh xuất sắc, thầy nói rằng, học kỳ này em thi đạt thành tích nhất lớp, cũng không có gì tự hào lắm, vì học kỳ sau, em chưa hẳn đạt được như vậy. Nhưng nếu học kỳ sau em lại đứng nhất, cũng không có gì hãnh diện, vì thi vào đại học, em chưa chắc đỗ thủ khoa. Nhưng nếu đạt thủ khoa cũng không có gì xuất sắc lắm, bởi vì sau này ra làm việc tham gia công tác ngoài xã hội, không nhất định em sẽ luôn đứng nhất. Và đối với những học sinh yếu kém khác, thì thầy có cách nói ngược lại. Nếu học kỳ này em thi không đạt kết quả tốt, cũng không có gì quá lo ngại, vì còn có học kỳ sau. Nhưng nếu học kỳ sau lại không tốt, cũng đừng quá buồn lo, vì thi vào đại học em không hẳn là như thế. Và nếu có thi hỏng đại học, cũng không có gì đáng xấu hổ, bởi còn có các trường đại học của xã hội, trường đời. Thành tài không chỉ có ở con đường thi cử. Thầy giáo còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ngụ ngôn về kiến và dế. Mùa thu đến, đàn kiến vất vả từ sáng đến tối lo kiếm ăn, chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Mà dế thì ngược lại, ẩn trong đám cỏ xanh tươi cất tiếng hát vang. Mùa đông đến gần, kiến có thể ở trong hang ấm áp từ từ thưởng thức những món ăn ngon do mình kiếm được. Còn dế thì nằm chết dần ngoài hang, và mạng sống của chúng chỉ kéo dài trong vòng 3 tháng. Thầy cũng từng nói với học sinh chúng tôi, các em nên học theo cách sống của kiến hay của dế. Chúng tôi đồng thanh trả lời, kiến. Thầy vui vẻ gật đầu nói, đúng, chúng ta nên học tập từ kiến, cần cù làm việc, tự mình tạo hạnh phúc cho mình bằng chính đôi tay của mình. Bất luận thế nào cũng không nên học theo cách sống của dế, chỉ biết vui chơi mà không lo cho cuộc sống tương lai. Nhưng không lâu sau đó, có một học sinh bị căn bệnh ung thư nặng, không còn chữa được. Lúc đó thầy đến bệnh viện thăm cô ấy và kể lại câu chuyện ngụ ngôn lúc trước. Khi kể gần xong, cô học sinh liền nói, thưa thầy, em nghĩ sẽ làm như kiến vậy. Không ngờ thầy nói, không, em nên làm như dế. Tuy rằng cuộc sống của chúng có ngắn ngủi, nhưng chúng biết đem lời ca tiếng hát để lại cho đời, biết cống hiến và góp niềm vui cho nhân loại. Còn kiến, tuy cả ngày vất vả công việc, nhưng chúng chỉ lo cho cái ăn của chúng mà thôi. Nghe xong, cô học sinh mỉm cười vui vẻ, làm nhiều việc tốt trong những tháng ngày còn lại, và đi đến điểm cuối cùng của cuộc sống mà không âu sầu, bi thương. Câu chuyện trên là một bài học rất hay cho chúng ta. Bình thường thầy giáo nói có hai đáp án khác nhau, hoàn toàn tương phản, nhưng đó là một phương thức của giáo dục. Bởi vì học sinh luôn không giống nhau về nhiều mặt, nên thầy giáo phải biết cách giáo dục theo khả năng tính cách của từng đối tượng. Đó là điểm thành công của giáo dục, cũng là làm cho cuộc sống trở nên hài hòa. Đồng thời qua câu chuyện này cũng giúp cho chúng ta hiểu rõ cuộc đời mỗi một giai đoạn và hoàn cảnh khác nhau. Vì thế chúng ta nên tùy cơ ứng biến cho cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Chúng ta không nên cố chấp một phương án, một quan niệm hay một suy nghĩ nào đó mà cho là vĩnh cửu và đúng với mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta nên biết cuộc sống có muôn hình vạn trạng. Vì thế chúng ta cũng phải linh động mà thay đổi cách nhìn, cách sống cho phù hợp theo chiều hướng tốt đẹp. Suy ngẫm. Mọi vấn đề đều có hai mặt, không có đáp án nào là đúng tuyệt đối hay sai tuyệt đối, vì cuộc sống không ngừng vận chuyển và không ngừng thay đổi. Điều chúng ta cần làm chính là thích nghi với sự thay đổi đó và tìm cho mình đáp án đúng nhất. Đây thực sự là một bài học quan trọng cho mỗi chúng ta, chứ không chỉ riêng ai.
Dù thầy không phải là cha.
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh. Sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác. Ushinsky. Hồi đó tôi chỉ là một cậu bé 6 tuổi sống cùng cha mẹ ở Los Angeles. Cha tôi là thầy giáo, ông dạy môn văn tại một trường trung học. Một buổi chiều cha trở về, mặt đầy ưu tư. Ngồi vào bàn ăn, ông chẳng nói lấy một câu. Mẹ lựa lời hỏi, Ở trường xảy ra chuyện à? Trầm ngâm một lúc, ông khẽ trả lời. Cậu David ở lớp Anh bị bắt vì mang cocaine vào trường. Trước kia nó là một đứa ngoan. Tại sao nay lại đổ đốn như vậy? Ghen tị vì bị người khác chia sẻ tình cảm, nên tôi đã thốt ra một câu mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn hổ thẹn. Anh ấy đâu phải là con của cha mà cha rầu rĩ thế. Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt thật nghiêm khắc. Con không được nói như vậy. Cha thấy bất lực vì không làm tốt vai trò của mình. Những điều tốt lành từ chữ nghĩa văn chương cha truyền thụ cho học sinh đã không có tác dụng. Giọng nói ông trầm xuống như tự nói với bản thân. David không có mẹ. Cha nó làm việc ở nước ngoài nên thỉnh thoảng mới ghé thăm con. Nó thiếu tình thương. Năm nay là năm học cuối, không ai bảo lãnh, nó nguy mất. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, ông đã đi rồi. Mẹ bảo cha đến đồn cảnh sát. 5 năm sau, cha bị tai nạn giao thông. Ông ra đi không một lời trăn trối. Trong đám tang của ông có một người thanh niên lạ mặt, mặc một bộ vest đen lịch sự. Anh nói lời chia buồn và tự giới thiệu với mẹ. Em là David, học trò cũ của thầy. Em vừa từ New York bay về. Tôi còn được biết David tốt nghiệp MIT hạng ưu và được tuyển dụng vào một công ty viễn thông lớn. Năm 16 tuổi tôi học nội trú xa nhà, mẹ đã đi bước nữa. Dù bà rất thương yêu và chu tất cho tôi, nhưng giữa tôi và mẹ vẫn có một khoảng cách. Ở trường cô giáo dạy toán Annie là người tôi yêu mến nhất. Đằng sau những dãy số khô khan được cô viết bằng phấn trắng trên bảng là một tấm lòng rộng mở. Cô dành cho tôi nhiều tình cảm tốt đẹp. Tuổi sắp trưởng thành đôi khi thật ngông dại. Vì a dua và muốn chứng tỏ bản thân nên tôi tập tành hút hít. Một lần cùng hai đứa bạn trốn khỏi trường và chui vào một khách sạn rẻ tiền. Chúng tôi bị cảnh sát bắt giữ khi đang phê thuốc. Ngày tối hôm ấy, các bạn được cha mẹ bảo lãnh. Tôi không muốn gọi điện cho mẹ. Bà còn có một gia đình để lo. Chợt nghĩ đến chuyện của David ngày trước, lòng xốn xang khó tả. Tôi ước cha vẫn sống ở trên đời. Ngày mai khi ánh bình minh tỏa sáng, ai sẽ đến đón tôi trở về? Nước mắt giàn giụa khi tôi nghĩ người ấy sẽ là cô Annie. Suy ngẫm. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Một người thầy thực sự sẽ vĩnh viễn là người cha thứ hai của chúng ta, không bao giờ đổi khác.
Chẳng bao giờ trẻ cả.
Người nào đi tìm một người bạn không có khiếm khuyết thì sẽ không bao giờ tìm thấy. Tục ngữ Hà Xích. Với dải tua của chiếc nón tốt nghiệp lủng lẳng trước mặt, tôi mới tin giấc mộng mình đã trở thành hiện thực. Tốt nghiệp đại học ở cái tuổi 68. Đấy là một chiến công. Dù thành quả mà tôi có được hôm nay phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Ngày xưa tôi từng có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Hai vợ chồng chúng tôi cùng nhau đi du lịch, vui đùa với con cái và hợp mặt với bạn bè. Rồi sau đó chồng tôi qua đời. Trước giờ tôi chưa bao giờ làm bất cứ một việc gì mà không có ông ấy bên cạnh. Chưa bao giờ cả. Ông mất, tôi chới với giữa dòng đời. Thế rồi tôi chợt nhận ra rằng hoặc tôi ở nhà khóc than cho sự mất mát quá đỗi to lớn của mình, hoặc tôi phải làm được một điều mà tôi ấp ủ bấy lâu nay. Học đại học. Đây cũng là quyết định táo bạo nhất. Cho đến lúc đó, quyết định đi học là một chuyện, còn làm được này hay không lại là chuyện khác. Ngày đầu tiên đến lớp, tôi lo lắng. Nói đúng hơn là sợ hãi với hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Liệu mình có tìm đúng lớp không? Liệu mình có trông giống quái vật giữa sân trường không? Các giáo sư có khi nào nghĩ là mình chỉ ham vui không? Liệu mình có làm nổi các bài tập không? Và lỡ mình dở hơn các bạn trẻ trong lớp thì sao? Rồi ngày học đầu tiên cũng trôi qua. Tôi thấm mệt, nhưng tôi lại cảm thấy rất khoan khoái phấn chấn trong lòng. Tôi biết tôi có thể học được dù căng thẳng lắm, nhưng những kiến thức mới mà tôi tiếp thu được hoàn toàn rất xứng đáng. Tôi thích nhất là môn văn học sử. Ngồi nghe các chuyên gia nói chuyện thật là thú vị. Tuy nhiên, niềm vui bất ngờ nhất vẫn là được học tập cùng với các bạn trẻ. Sự khác biệt về tuổi tác không phải là rào cản giữa chúng tôi. Dù rằng lúc đầu tôi cũng hơi khó chịu khi bị các bạn trẻ gọi tôi trực tiếp bằng tên. Các bạn trẻ rất vui tính. Chúng tôi thảo luận về lớp học, cùng nhau học tập và đi dạo. Thậm chí một cậu bé còn dạy tôi sử dụng vi tính. Và điều tuyệt vời hơn cả, chẳng ai đề cập đến cholesterol. Và tôi cũng được nhiều giáo sư quan tâm. Họ đáng tuổi con cái của tôi. Tôi nghĩ có lẽ họ chưa bao giờ thấy một học sinh nào lại chăm chú nghe giảng như tôi. Dần dần các bạn trẻ xem tôi như là một nhân chứng lịch sử sống. Nhất là giờ học lịch sử, chẳng ai trong lớp tôi mường tượng được cuộc sống thời khủng hoảng là thế nào. Nhưng mà tôi biết và tôi được mời lên kể cho lớp nghe. Khi biết tin tôi đi học, bạn bè tôi đa số đều bảo là tôi điên. Thậm chí đôi khi tôi cũng nghĩ mình như thế đấy. Nào là bài thi, những giờ vùi đầu làm báo cáo, những lúc phải chạy ngược xuôi để đổi lớp. Tuy nhiên, những khó khăn đó không hề cản trở tôi tiến lên, kể cả những giờ giáo dục thể chất. Tôi đã quyết định phải làm tất cả để lấy được bằng đại học. Cũng may các con gái tôi luôn ủng hộ tôi, chúng luôn giúp đỡ tôi trong việc học. Nghĩ cũng lạ nhỉ, bây giờ mẹ con chúng tôi đổi vai cho nhau. Các con tôi đã lên kế hoạch đến thăm trường tôi. Các con giúp tôi làm bài tập y như ngày bé tôi từng làm cho chúng. Chúng tỏ ra thông cảm cho tôi khi lắng nghe tôi kể về một giáo sư khó tính nào đó và khuyên tôi đừng lo lắng về thành tích học tập quá. Chúng còn dám bảo rằng tôi đang trở về với thời của chúng, cái thời mà chúng cũng rất hay lo lắng vẩn vơ. Ngoài việc học trên lớp, tôi chợt nhận ra mình cũng có thể du học bằng nguồn tài trợ của trường trong những đợt nghỉ hè. Mỗi lần tôi tham quan chuyến đi đến Đông Âu, lần khác chúng tôi được dịp tìm hiểu những bí quyết về nghệ thuật Ý ngay tại nước Ý. Hồi xưa tôi thường chu du khắp thiên hạ cùng chồng nên chưa bao giờ đi một mình như thế cả. Dĩ nhiên ở chuyến đi một mình đầu tiên tôi rất sợ. Có điều tôi luôn được nhiều người giúp đỡ chăm sóc. Và nhờ vậy mà tôi có thể đi lên bằng chính đôi chân của mình. Trước đây tôi cứ nghĩ đơn giản rằng cứ đọc nhiều sách thì có được nhiều kiến thức. Ngày nay tôi mới nhận ra rằng có những kiến thức mà chỉ đọc sách thôi không đủ. Ngược lại phải có trường học, giáo viên, bạn bè cung cấp nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý giá mà sách không có. Bây giờ nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi nhận ra rằng đi học làm tôi tươi trẻ. Tôi chưa bao giờ biết chán. Tôi sẵn sàng tiếp thu nhiều kinh nghiệm và quan điểm sống. Và điều quan trọng nhất đó là tôi dần lấy lại được sự tự tin và tin chắc rằng tôi sẽ tự làm được mọi thứ. Tôi còn nhớ cái ngày trước đêm nhà tôi qua đời. Ông đã kêu tôi vào phòng và yêu cầu tôi hứa là phải đi học đại học lại. Ông khuyên tôi thẳng bước lên phía trước và bằng mọi giá hoàn thành ước nguyện của mình. Hôm nay 4 năm sau ngày ông mất, tôi được gọi tên để lên nhận bằng. Tôi chợt có cảm giác như ông đứng lẩn khuất đâu đó và đang vỗ tay tán thưởng tôi. Suy ngẫm, thật sự chẳng bao giờ là trễ cả. Hãy làm cho những việc bạn muốn khi còn có khát khao. Dù bạn đang ở tuổi nào đi chăng nữa, đừng để bản thân sau này phải hối hận vì đã từng không cố gắng hết mình.
Người thầy tuyệt vời.
Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ. Gali. Năm 18 tuổi, tôi đã thực hiện một chuyến đi chỉ với $50. Tôi đi xe từ Los Angeles đến Berkeley. Niềm mơ ước được ngồi trong giảng đường của Berkeley đã trở thành hiện thực. Tôi đã trả tiền học phí cho một học kỳ và tiền trọ ở ký túc xá một tháng. Các khoản còn lại tôi phải lo tiếp. Cha mẹ rất nghèo nên không thể giúp tôi. Tôi đã biết sống tự lập từ khi mới 15 tuổi. Lúc đó, sau khi ra khỏi lớp học vào mỗi buổi trưa, tôi phải đi giữ trẻ cho đến nửa đêm. Trong suốt thời gian ở trung học và năm đầu đại học, những công việc phải làm thêm đã ngăn cản việc tham dự những hoạt động ngoại khóa mà tôi thường ước mong. Về trường Berkeley, tôi hy vọng nhận được học bổng để khỏi phải đi làm thêm. Tuần lễ đầu, tôi nhận được công việc chạy bàn, giữ trẻ và rửa bát. Như vậy, tôi đỡ được một phần tiền học trọ. Cuối học kỳ, tôi được điểm B để có thể xin học bổng. Tôi chỉ cần lấy thêm một điểm B ở kỳ thi tới nữa là đủ. Đối với tôi, đến Berkeley không phải để học những môn mà tôi không thích. Tôi muốn học được môn nào đó có giá trị. Tôi tin mình sẽ có ưu thế ở những môn khó. Kết quả là tôi chọn môn nghiên cứu về văn học. Giáo sư Shigeni phụ trách môn này. Ông đi qua đi lại trên bục giảng của giảng đường rộng thênh thang, giảng bài cho cả ngàn sinh viên. Tôi rất thích thú với những điều giáo sư giảng dạy. Đối với nhiều sinh viên, họ cảm thấy bị bắt buộc học môn này. Nhưng mỗi buổi học đối với tôi giống như một bữa tiệc có nhiều món ăn ngon và những ý tưởng đặc biệt. Các bạn ở cùng ký túc xá cũng học lớp này. Họ muốn tôi giúp. Chúng tôi lập một nhóm cùng học tập và tôi làm trưởng nhóm. Bài thi đầu tiên của môn này có nhiều câu hỏi, tôi làm rất hay. Nhưng tôi nhận được số điểm không thể nào tin nổi. Chỉ có 77 điểm và C cộng. Tôi rất kinh ngạc vì tôi giỏi về môn văn học. Còn các bạn trong nhóm học là học trò của tôi đều được điểm B. Họ đã cảm ơn tôi, nhờ tôi mà họ được kết quả tốt như thế. Chẳng những buồn mà tôi còn cảm thấy xấu hổ hơn. Người trợ giảng đưa tôi đến gặp giáo sư. Ông nghe tôi cãi lý một cách hăng hái, nhưng vẫn không thay đổi quyết định. Từ trước tôi chưa bao giờ hỏi số điểm của mình. Bây giờ tôi hỏi không phải để xin xỏ cho học bổng. Tôi chỉ cần sự công bằng, không cần sự thương hại. Tôi luôn tin chắc rằng bài làm của tôi đáng được điểm cao. Tôi nỗ lực làm việc nhiều hơn, dù tôi không biết làm như thế thì có ý nghĩa gì. Vì từ trước đến nay tôi thấy bài ở trường quá dễ, không cần phải cố gắng gì cả. Tôi vẫn kiên nhẫn tìm việc làm thêm. Tôi đọc sách kỹ hơn. Nhưng tất cả cố gắng lần này của tôi cũng chỉ được ghi nhận bằng con số 77 và C cộng một lần nữa. Còn B và A thì dành cho các bạn cùng nhóm. Họ lại cảm ơn tôi. Tôi tiếp tục đến tìm giáo sư và hỏi cho ra lẽ đâu là sự công bằng của ông khi chấm bài. Lần này giáo sư vẫn lắng nghe tôi, thảo luận với tôi, nhưng kết cuộc thì điểm C vẫn như cũ. Ông tỏ vẻ thích thú nhận xét của tôi về quan điểm của ông trong bài giảng. Nhưng giấc mơ của tôi về học bổng và hoạt động ngoại khóa dần dần tiêu tan. Trước kỳ thi cuối, lại có một bài kiểm tra nữa. Đó là cơ hội cho tôi lấy lại uy tín. Nhưng biết đâu nó có thể lại là cái rào cản. Chúng tôi sẽ làm bài liên quan đến tác phẩm của Eloise de Guastelin. Quyển sách này chỉ có loại bìa cứng, nên quá đắt so với số tiền bé nhỏ mà tôi có. Tôi mượn sách của thư viện. Dù sao tôi cũng cần một quyển của riêng mình để ghi chú vào đó. Năm 1951, chưa có máy photocopy. Vì thế tôi phải dùng cái máy đánh chữ Royal Sulac. Nhưng nó rất trung thành với tôi và tôi phải đánh máy đến 420 trang. Tôi phải vừa chạy bàn, rửa bát, đi học, giữ trẻ, hướng dẫn nhóm học mà còn phải tìm cách đọc cho hết những trang sách đó. Và tôi đã cố gắng gấp đôi với bài kiểm tra lần thứ ba này. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là ý nghĩa của hai chữ hoàn hảo. Nhưng rồi mọi cố gắng của tôi dù hết mức đến đâu vẫn dẫn đến kết quả hoàn toàn không tốt. Tất cả vẫn như cũ, vẫn 77 điểm và C cộng. Tôi tức tốc đến phòng giáo sư, đưa tất cả bài làm trước của mình ra và gặng hỏi về số điểm. Nhìn thấy cuốn sách The Guastelin được đánh máy, giáo sư hỏi: "Cái gì đó?" Chuyện đó không có gì lạ, tôi nhanh chóng đáp rằng: "Em không có tiền mua sách nên em đã đánh máy." Tôi thấy nét mặt của giáo sư thay đổi, ông im lặng hơi lâu. Sau đó chúng tôi lại bàn về đề tài lý thú là các nhà văn muốn nói gì trong các tác phẩm. Kết thúc câu chuyện, tôi ra về với số điểm y như cũ, 77 điểm, một con số xui xẻo cứ bám theo tôi mãi. Cùng với sự xấu hổ của một trưởng nhóm hướng dẫn các sinh viên học tập, mà kết quả lại kém điểm họ. Và kỳ thi chính cũng đã đến. Dù tôi cố gắng đến đâu chăng nữa, thì ba con xe cộng kia cũng không thể xóa bỏ được. Tôi nghĩ chắc đã đến lúc mình phải tạm biệt với việc xin học bổng. Chẳng được ích lợi gì cả. Hai con mắt tôi muốn toát ra luôn mà vẫn đành chào thua con số 77. Tôi không học bài nữa. Tôi đã thuộc các tác phẩm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ tôi đã đọc những quyển sách đó rất nhiều lần và đã từng giải nghĩa cho các bạn tôi. Chính những câu, những chữ của The Questland vẫn còn vang dội trong đầu tôi đó. Vì thế trước ngày đi thi, tôi tự thưởng mình một chầu cine. Thong thả bước vào giảng đường, tôi nhất định làm cho kỳ thi này trở thành trò giải trí. Tôi nhốt các nhà văn mà tôi đã học trên một hòn đảo và tôi ghi lại cuộc tranh cãi tưởng tượng giữa họ với nhau về vị trí của mình. Tôi làm việc điên khùng này vì tôi có gì đâu mà sợ mất nữa chứ. Dòng chữ cứ thế mà tuôn ra và những điều tôi đã tranh luận với giáo sư đã giúp tôi viết được một cách dễ dàng. Tuần lễ sau đi ngang văn phòng, nhưng tiện tôi vào lục sắp bài thi để tìm bài của tôi. Ồ, thật không thể nào tin được con mắt mình. Trên bài thi bìa xanh của tôi có ghi điểm màu đỏ chói. Tôi được điểm A. Tôi chạy nhanh đến phòng giáo sư. Dường như ông đang chờ tôi. Mà nào có hẹn trước đâu. Tôi tức giận phản đối ông. Tại sao ba lần tôi bị C cộng với những bài mà tôi đã tốn hết sức học, còn bây giờ bài làm giỡn chơi thì lại được điểm A? Nếu tôi nói cho em những điểm A trong khi em hoàn toàn xứng đáng được, thì em sẽ không tiếp tục cố gắng hết mình nữa. Tôi trố mắt nhìn giáo sư và hiểu ra rằng cái chiến lược của ông đúng hoàn toàn. Thực sự là tôi đã cố gắng đến nỗi sắp vỡ cả đầu. Điều này trước đây tôi chưa bao giờ làm. Giáo sư đứng lên, bước đến kệ sách, rút ra một quyển sách và nói: "Của em." Đó là quyển The Westland bằng bìa cứng, ở trong có ghi chữ tặng tôi. Lần đầu tiên đối với kẻ lắm lời như tôi không thể nói gì được. Một lần nữa tôi không nói nên lời khi số điểm hoàn toàn khóa học của tôi được công bố là A cộng. Tôi tin rằng con A cộng chính là con số trời cho. Một năm sau, tôi đã được học bổng và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Rồi tôi viết và biểu diễn hát, múa trong vở kịch vui mà hội sinh viên dàn dựng. Tôi viết bài phê bình sân khấu cho tờ báo ngày của sinh viên, tờ Daily Cut. Tôi viết kịch Một Màn, một trong những vở kịch đầu tiên của trường đại học. Tôi diễn những vở kịch của khoa kịch nghệ dàn dựng. Những đốm lửa sáng tạo được gây dựng từ những chồng bát đĩa mà tôi rửa, từ những đống tả mà tôi giặt giũ, từ vô số công việc vất vả, đã bừng cháy sáng lên. Tôi không nhớ nhiều những gì đã học ở trường vào năm tháng xa xưa ấy. Nhưng niềm vui khi viết và diễn kịch thì tôi không bao giờ quên. Và tôi ghi nhớ mãi bài học của giáo sư Jenny. Hãy nhớ rằng bạn chưa rút hết năng lực của bạn. Bạn phải sử dụng chúng, kể cả khi bạn có được chúng mà không cần cố gắng. Chính bạn mới xác định được cho mình thế nào là xuất sắc. Suy ngẫm, thầy cô luôn mong những điều tốt nhất cho chúng ta. Đừng bao giờ nghi ngờ điều này. Hãy luôn cố gắng hết mức có thể và rồi điều tuyệt vời sẽ đến với bạn.